Chim gáy. Có một đôi chim gáy sống trong rừng. Chúng ăn ở hiền lành và chan hòa. Đôi chim rất xinh xắn. Chúng có bộ lông màu nâu và những hạt cườm lấp lánh ở cổ. Đầu chúng tròn và mượt, mắt nâu, cái mỏ thì nhỏ nhắn và đen lấy. Đôi chim gáy chọn một lùm cây rậm rạp, rồi tha những ngọn cỏ, lá thông, cành khô về làm một chiếc tổ nhỏ. Ổ lởm chởm và khô, nhưng đôi chim rất vừa lòng. Chim mái đẻ vào tổ mấy quả trứng xinh xinh, rồi đôi chim thay nhau ấp. Một thời gian sau, trứng nở. Các chú chim non rất khỏe và lớn như thổi. Suốt ngày, chúng há rộng cái mỏ còn mềm đòi ăn. Cứ thấy động là chúng lại vỗ đôi cánh cụp lủng, vươn cổ lên kêu chíp chíp. Một buổi, chim bố và chim mẹ đi kiếm mồi. Một con diều hâu nhìn thấy lũ chim nhỏ. Nó sà xuống, đổ ngay bên cái tổ của lũ chim gáy. Lũ chim non sợ quá, gục đầu vào lưng nhau và run lên bần bật. Từ lúc thấy đôi cánh diều hâu trùm xuống rừng, vợ chồng chim gáy đã bỏ mồi quay lại. Về mau, chim bố dục. Chúng cùng bay vun vút về tổ như hai mũi tên. Diều hâu đang bám vào thân cây cho chắc. Sắp sửa quắp đôi chim non bay đi. Giữa lúc đó, chim bố và chim mẹ về đến tổ. Chim mẹ và chim bố cùng xòe cánh, bay chập chờn trước mặt kẻ thù. Trông thấy chúng vật vờ như đôi chim ốm, diều hâu chỉ cần giơ vút ra là quắp được. Diều hâu giang cánh bay lên, đôi chim gáy trở nên nhanh nhẹn. Chim mẹ vội lao xuống, bay quạt về tổ. Trong khi đó, chim bố bay đi, lấy thân mình làm mồi cho kẻ thù bay theo. Cuộc săn đuổi rất ác liệt. Nhiều lúc, chim bố tưởng đã gặp nguy. Những chiếc vuốt nhọn của diều hâu đã mấy lần quờ trên lưng nó, làm những sợi lông màu nâu rơi xuống lả tả. Nhưng cuối cùng, chim bố vẫn giữ được kẻ thù bay đi rất xa, rất xa. Đến lúc đã làm cho kẻ thù lạc đường và mỏi cánh, nó mới bổ xuống một bụi rậm, quay ngoắt về. Về đến tổ, chim bố đã thấy lũ con đã được chim mẹ cho ăn. Chúng đang bình yên nằm nghếch đầu lên lưng nhau mà ngủ dưới chân mẹ. Thấy chim bố về, chim mẹ vui mừng, chớp chớp đôi mắt nâu mở rất to. Cúc cu, cúc cu. Nhìn đàn con nguyên vẹn, chim bố cất tiếng gáy dồn vui vẻ. Lời của cô. Chim gáy bố mẹ đã không màng đến nguy hiểm để bảo vệ đàn chim gáy con. Tình mẫu tử thật thiêng liêng và cao đẹp biết bao phải không các bạn nhỏ? Các bé hãy biết vâng lời và ngoan ngoãn để bố mẹ vui lòng nhé. Chim vàng Anh. Mùa thu sắp trôi qua, chim muôn trong rừng đều lo xây tổ, tích trữ thức ăn cho những ngày giá buốt. Chỉ có vàng Anh vẫn rong chơi suốt ngày, lại còn cười giễu bạn bè là quá lo xa. Mùa đông sắp đến, trời đã se lạnh, vàng Anh phải nấu mình trong khe đá. Bụng đói run lên, nó than thở. Ôi, lạnh đến chết mất, mai mình phải xây tổ thôi. Ban ngày trời vẫn còn hửng nắng. Ánh nắng lọt vào khe đá khiến chim vàng Anh thấy ấm áp, dễ chịu hẳn, nên nó quên luôn mùa đông đang đến gần và quên luôn cả dự định xây tổ. Chiều tối, gió rét tràn về khắp khu rừng. Chim vàng Anh không có tổ nên lạnh cóng, luôn miệng kêu lên. Lạnh quá, lạnh quá. Ngày mai, mình nhất định sẽ xây tổ. Nhưng sáng hôm sau, vàng Anh lại mãi chơi, không nghĩ gì đến việc xây tổ nữa. Trời càng ngày càng lạnh, vàng Anh vừa đói, vừa rét. Nó rũ cánh, từ từ nhắm mắt và không còn tỉnh lại được nữa. Lời của cô. Chú chim vàng Anh trong câu chuyện thật đáng thương, nhưng cũng thật đáng trách phải không các bạn nhỏ? Trong cuộc sống tươi đẹp này, chúng ta nên chăm chỉ lao động và rèn luyện bản thân. Có như vậy, mỗi ngày chúng ta mới thành công và vượt qua mọi gian khó. Chim vàng Anh ca hát. Các loài chim và thú trong rừng đang chuẩn bị hội diễn văn nghệ. Chị Sóc Nâu tìm gặp Vàng Anh và bảo: "Hôm hội diễn, em sẽ hát một bài nhé." Vốn nhút nhát nên Vàng Anh chẳng dám nhận lời. Mẹ Vàng Anh động viên mãi, cô bé mới vâng ạ và bắt đầu tập luyện. Hôm diễn ra chương trình, khi chị Sóc Nâu giới thiệu, mọi người vui mừng, vỗ tay hoan hô trước, làm Vàng Anh cứ sợ sợ, tim đập thình thịch. Rụt rè một lúc lâu, Vàng Anh mới dám bước ra sân khấu. Vì quá run sợ nên ca sĩ Tí Hon Vàng Anh chỉ hát được có nửa bài "Em là hoa hồng nhỏ", rồi rời sân khấu, buồn bã bay về nhà. Các bạn Chim Khách, Sáo Sậu, Khiếu, Họa Mi ngồi nghe ở dưới bàn tán. Cô bé Vàng Anh có giọng hát rất hay, nhưng nhút nhát quá không hát được. Về tới nhà, Vàng Anh phụng phịu nói với mẹ: "Từ nay con chẳng hát nữa đâu, người nghe thật là đông, ngượng chết đi được." Mẹ Vàng Anh hiền từ bảo: "Con cứ tập hát thật nhiều trước các bạn, rồi con sẽ bạo dạn hơn." Nghe lời mẹ, sau đó, ngày nào Vàng Anh cũng tập hát và hát cho các anh vẹt xanh nghe. Có khi, Vàng Anh lại biểu diễn cho các chị Chim Khách, các cô Sáo Đen, Sáo Sậu, Chào Màu nghe. Ai cũng khen Vàng Anh hát hay hơn và bạo dạn hơn nhiều. Cô bé hát bài "Trái đất này là của chúng mình", người nghe vỗ tay thật giòn giả, đòi hát lại đến 3 lần. Tiếng hát chưa dứt, Vàng Anh đã ôm hoa được tặng đầy ngực và vui sướng đến trào cả nước mắt. Lời của cô: "Bạn Vàng Anh từ một cô bé nhút nhát, không tự tin hát trước đám đông, nhờ chăm chỉ luyện tập mà bạn ấy đã tự tin hơn khi biểu diễn. Các bạn nhỏ nhút nhát ơi, các bạn hãy học tập bạn Vàng Anh để có thể tự tin hơn nhé."
Chó, gà trống và cáo.
Chó và gà trống là một đôi bạn thân. Một hôm, chúng rủ nhau đi chơi. Đến tối, tới một khu rừng, hai bạn bèn rủ nhau nghỉ lại. Gà trống bay lên đậu trên cành cây cao, còn chó ta chui vào ngủ trong hốc cây to. Khi mặt trời mọc, gà trống theo lệ cất tiếng gáy lên một chập. Một con cáo ranh mảnh nghe thấy tiếng gà gáy, muốn ăn thịt gà liền chạy ngay tới gốc cây. Nó cao giọng mời gà xuống đất cùng vui chơi. Gà trống thông minh giả bộ thân mật nói: "Anh có đánh thức người canh cổng ở dưới gốc cây dậy thì tôi mới bay xuống với anh được." Cáo già không nghĩ ngợi gì, chạy tới gọi cửa. Chó liền xông ra, khiến cáo già sợ hãi bỏ chạy. Lời của cô: "Bạn gà trống thật thông minh và dũng cảm phải không? Bé nhớ nhé, khi gặp tình huống nguy hiểm thì bé hãy bình tĩnh và nghĩ cách giải quyết nhé. Nhất định bé sẽ tìm ra cách hay để cứu mình đấy."
Chó vàng.
Có một chú bé tên Bi. Bi có một con chó tên là Vàng. Một lần Bi gọi: "Vàng, Vàng ra đây mà ăn thịt." Bi gọi mãi, nhưng chẳng thấy chó Vàng đâu. Bi chạy lại tìm chó Vàng. Ngoài vườn không có, trong nhà cũng không thấy. Thì ra, chó Vàng trốn ở gầm giường mà chẳng ai tìm thấy nó. Nghe thấy tiếng Bi gọi, chó Vàng vẫy đuôi mừng rỡ và chạy ra ăn thịt. Lời của cô: "Chú chó Vàng trong câu chuyện thật ngộ nghĩnh và đáng yêu làm sao. Tấm lòng yêu thương và chăm sóc động vật của bạn Bi trong câu chuyện thật đáng khen."
Chú bé lọ lem.
Bạn Tít chẳng phải là em của cô lọ lem trong truyện cổ tích đâu nhé. Mọi người gọi Tít là lọ lem chỉ vì cậu rất lười tắm. Cứ mỗi lần bà nhắc đi nhắc lại là Tít trốn chạy hoặc hét vang lên: "Hôm qua cháu tắm rồi." Buổi chiều, mẹ gọi Tít về tắm. Tít lại tìm mọi cách trốn mẹ để không phải tắm gội. Như vậy, không ai có thể bảo Tít tắm được, lúc nào thích, cậu còn ngồi bệt ra đất nghịch bẩn nữa. Một hôm, thấy các bạn chơi đùa ngoài sân vui quá, Tít cũng chạy ra chơi cùng. Mặc dù Tít đã cười thật tươi, mà các bạn cứ nhìn Tít chằm chằm, rồi tất cả bịt mũi bỏ chạy. Tít giận dỗi ra chơi với cún con, nhưng Tít vừa đưa tay vuốt ve, thì cún con đã khịt khịt mũi và co cẳng chạy. Tít đứng một mình buồn thiu, chả ai muốn chơi với cậu cả. Vừa lúc đó, Tít thấy có cậu bé đang ngồi một mình. Tít mừng quá. À, mình đã có bạn rồi. Tít chạy lại gần, hai bạn nhìn nhau, mỉm cười làm quen. Rồi bỗng dưng cả hai cùng bịt mũi bỏ chạy. Quái lạ, sao thế nhỉ? Sau đó, Tít hiểu ra rằng, lười tắm gội, bẩn thỉu như Tít và cậu bé kia, chẳng có ai muốn chơi cùng. Từ đó, Tít quyết tâm, ngày nào cậu cũng tắm rửa sạch sẽ, giữ gìn quần áo, mặt mũi, đầu tóc gọn gàng, để không bị gọi là lọ lem nữa. Lời của cô. Hai cậu bé lười tắm rửa, cuối cùng đã nhận ra sai lầm của mình. Giờ đây các cậu ấy đã siêng tắm rửa, vệ sinh thân thể để trở thành những cậu bé sạch sẽ đấy.
Chú dê đen.
Có một chú dê trắng đang đi tới một khu rừng để tìm ăn những chiếc lá non và uống nước suối. Bất chợt, một con sói ở đâu đi tới trước mặt. Nó quát hỏi. Dê kia, mày đi đâu? Tôi đi tìm lá non để ăn và nước suối mát để uống. Mày có gì ở chân? Chân tôi có móng. Trên đầu mày có gì? Trên đầu tôi có sừng. Sói hỏi tiếp. Bây giờ, mày hãy trả lời tao. Tim mày thế nào?
Tim tôi đang run sợ.
Sói cười vang, rồi ăn thịt luồn chú dê trắng. Một chú dê đen cũng tới khu rừng để ăn lá non và uống nước suối. Sói đã ngồi sẵn ở đó. Thấy dê đen đi qua, nó quát hỏi. Dê kia, mày đi đâu?
Tao đi tìm kẻ nào hay gây sự đây.
Mày có gì ở chân?
Chân thép của tao có móng bằng đồng.
Trên đầu mày có gì?
Trên đầu tao có đôi sừng bằng kim cương.
Sói lại tiếp. Thế bây giờ mày hãy trả lời tao. Tim mày thế nào?
Trái tim thép của tao mách bảo. Hãy cắm đôi sừng bằng kim cương vào bụng mày. Nào sói, hãy lại đây thử xem.
Sói sợ quá, vội vàng chuồn thẳng. Lời của cô. Chú dê trắng run sợ trước con sói nên đã bị nó ăn thịt. Còn dê đen khôn ngoan và gan dạ đã dọa cho con sói độc ác một bài học đấy.
Chú đổ con.
Một chú đổ con ngủ khì trong cái chum khô ráo và tối om suốt một năm. Một hôm tỉnh dậy, chú thấy mình nằm giữa những hạt đất li ti xôm xốp. Chợt có tiếng lộp độp bên ngoài.
Ai đó?
Cô đây. Thì ra cô mưa xuân đã đem nước đến cho đổ con được tắm mát. Chú lại ngủ khì. Có tiếng sáo vi vu trên mặt đất làm chú tỉnh giấc. Chú khẽ cựa mình hỏi.
Ai đó?
Tiếng thì thầm trả lời chú.
Chị đây mà. Chị là gió xuân đây. Dậy đi em, mùa xuân đẹp lắm.
Đỗ con lại cựa mình. Chú thấy mình lớn phỏng lên, làm nứt cả chiếc áo ngoài. Chị gió xuân bay đi, có những tia nắng ấm áp khẽ lay chú đỗ con. Đỗ con hỏi.
Ai đó?
Một giọng nói ồm ồm, ấm ấm vang lên.
Bác đây, bác là mặt trời đây. Cháu dậy đi thôi. Sáng lắm rồi, các cậu học trò cấp sách tới trường rồi đấy.
Đỗ con rụt rè nói.
Nhưng mà trên đấy lạnh lắm.
Bác mặt trời nhẹ nhàng khuyên. Cháu cứ vùng dậy đi nào, bác sẽ sưởi ấm cho cháu. Cựa mạnh vào.
Đỗ con vươn vai một cái thật mạnh. Chú trồi lên khỏi mặt đất, Mặt đất sáng bừng ánh nắng xuân. Đỗ con xòe hai cánh tay nhỏ xíu hướng về phía mặt trời ấm áp.
Lời của cô: chú Đỗ con đáng yêu đã được chị Gió Xuân, bác Mặt Trời và cô Mưa Xuân yêu quý, nâng niu. Cuối cùng, mọi người cùng giúp chú bé tự tin vươn mình trồi lên thành một mầm non mới.
Chú Hổ Con.
Có một chú hổ con tên là Hổ Oa. Lúc đói, nó gọi mẹ xúc cho ăn. Lúc buồn ngủ, nó gọi mẹ ôm nó ru ngủ. Mẹ đi ra khỏi nhà, nó liền cắn vào đuôi mẹ.
Mẹ ơi, con sợ lắm.
Mẹ nói, con hãy là chú mèo con, đừng làm hổ con nữa. Ngày mai, con hãy tự đi tìm thức ăn, đừng dựa dẫm mãi vào mẹ như thế.
Hổ Oa nói, không đâu, không đâu, con muốn mẹ cơ. Đợi khi nào con lớn bằng mẹ, con sẽ tự mình làm mọi thứ. Còn bây giờ, mẹ vẫn phải xúc cho con ăn, phải ôm con được không?
Một buổi sáng sớm, Hổ Oa tỉnh dậy. Nó không ngừng gọi mẹ.
Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Nó gọi rất lâu, nhưng chẳng có ai để ý đến nó. Hổ Oa khóc nhiều đến nỗi đôi mắt sưng mọng. Nó gào nhiều đến nỗi cổ họng đau rát.
Mẹ đâu rồi?
Mẹ để nó sống tự lập nên sẽ không về nhà nữa.
Chít chít chít. Là ai đang nói đó?
Hóa ra là một con vật, tai tròn, đuôi nhỏ. Hổ Oa sợ hãi khóc oa lên.
Mình sợ quá.
Đừng sợ, mình là chuột. Chuột và hổ là người một nhà. Bạn khác rồi phải không? Đói rồi phải không? Gọi mình là anh trai đi, rồi việc ăn, việc uống của bạn sẽ do mình phụ trách. Đi nào, đi ra ngoài dạo chơi cùng mình đi, xem bản lĩnh của mình lớn như thế nào nhé. Chuột làm anh trai, còn em trai chính là Hổ Oa. Bước ra ngoài hang trên núi, xuyên qua khu rừng dưới chân núi. Thỏ con nhìn thấy chúng vội chui vào hang. Sóc con nhìn thấy vội nhảy lên cây. Các con vật nhỏ khác nhìn thấy đều sợ hãi chạy trốn. Chuột vuốt râu và nói, ai nhìn thấy ta mà không sợ chứ? Đừng nói là những con vật nhỏ, ngay cả gấu nhìn thấy ta cũng quỳ xuống. Chưa nói dứt lời, trước mặt chúng xuất hiện một đống di động đen xì, tru lên, đứng dậy, hình dáng vừa to vừa cao, đó chính là gấu xám.
Chít chít, tạm biệt, ngươi ở đây chịu đánh đấm nhé đồ ngốc.
Nói rồi anh trai bỏ mặc em, chuồn mất. Chỉ còn lại Hổ Oa. Gấu xám là con vật thích gây sự, thích đánh nhau. Nó nói, hổ con kia, mau quỳ xuống, cúi đầu chào ta đây. Nếu không, ta sẽ không khách sáo đâu. Gấu xám nhe nanh tiến dần từng bước từng bước. Còn Hổ Oa từng bước lùi về phía sau, tay ôm lấy đầu.
Ôi ôi, chạm vào vách núi rồi. Hổ Oa ơi đừng lùi nữa. Nếu lùi một bước nữa thôi là rơi xuống vách núi đấy.
Hổ con thầm nhủ trong bụng. Lúc đó, không có mẹ, cũng không còn sợ hãi nữa. Hổ Oa liền lao về phía trước, dọa cho gấu xám sợ hãi nằm rạp xuống. Bạn nhìn xem kìa. Hổ Oa đang cắn vào tai của gấu xám, nắm chặt lấy đuôi của gấu xám, ra sức mà đánh, ra sức mà cào.
Ôi, tha mạng cho tôi, tha mạng cho tôi sẽ cúi đầu chào anh. Tôi gọi anh là anh trai nhé. Sau này, tôi sẽ không gây sự, không đánh nhau nữa.
Gấu xám đau đớn ra sức van xin.
Lời của cô.
Hổ Oa ơi! Bây giờ bạn mới biết răng của mình giống như chiếc kìm, móng vuốt của mình cứng như thép. Và giờ bạn mới biết sức mạnh của mình vô cùng to lớn. Không phải là mèo con, mà bạn là hổ con. Các bé có thấy bạn Hổ Oa có dũng cảm không nào?
Chú mèo đánh răng.
Bác Lợn mới mở cửa hàng bán bàn chải đánh răng. Trước cửa có treo một biển quảng cáo rất to. Bàn chải đánh răng chất lượng hạng nhất, một lần sạch ngay. Nhìn kìa, chú voi đã đến. Bác lợn khiêng ra một cái bàn chải to nhất đưa cho chú voi. Chú voi cảm ơn bác lợn và vui vẻ ra về. Mèo con cũng muốn mua một bàn chải to. Bác lợn nói, miệng cháu nhỏ, mua bàn chải nhỏ đánh răng mới sạch. Mèo con vừa về đến nhà là đánh răng luôn. Chú đánh mãi đến nỗi chảy cả máu răng. Chú sợ quá, vội vàng đi tìm bác lợn. Bác lợn ơi, bàn chải của bác không tốt. Bác lợn nói, đó là vì cách đánh răng của cháu không đúng. Bác gọi lợn con ra và bảo, con hãy dạy mèo con đánh răng đi. À, hóa ra là như thế này. Răng trên đánh từ trên xuống dưới. Răng dưới lại phải đánh từ dưới lên trên. Mặt hàm phải đánh đi, đánh lại. Bên trong, bên ngoài đều phải đánh. Mèo con xem hết lần này đến lần khác. Mình biết rồi. Về đến nhà, chú lại tiếp tục đánh răng. Ấy, làm sao mà đánh mãi không ra bọt trắng nhỉ? Mèo con lại chạy đi tìm bác lợn. Bàn chải của bác không tốt, đánh mãi không ra bọt. Bác lợn cười nói, vì cháu không dùng kem đánh răng. Đúng rồi, cháu quên mất. Mèo con lè lưỡi ra ngượng ngùng, rồi chú mua luôn một tuýp kem đánh răng. Mèo con dùng kem đánh răng nhưng không thấy bọt đâu cả. Đồ ngốc, chú voi dùng vòi của mình phun nước vào mồm mèo con. À, có bọt rồi, bọt càng ngày càng nhiều. Mèo con càng đánh càng thích. Từ đó, mỗi khi bác gà trống gáy ỏ o, thì mèo con lập tức dậy đánh răng. Nhưng một vài ngày sau, mèo con đột nhiên bị đau răng, mắt cũng sưng phù lên. Chú tức giận chạy đến tìm bác lợn. Bàn chải của bác chẳng tốt tẹo nào. Bác lợn thấy răng của mèo con bị sâu răng rồi. Tại sao thế nhỉ? Bác lợn gãi gãi đầu. Bác biết rồi, buổi tối cháu thường bắt chuột phải không? Vâng ạ, mèo con gật đầu. Cháu ăn chuột xong có đánh răng không? Bác lợn lại hỏi. Không ạ. Ấy, ăn gì trước khi đi ngủ cũng phải đánh răng, nếu không răng sẽ sâu. Hóa ra là chuyện đó. Sau khi mèo con chữa răng xong, buổi tối, chú đều đánh răng sạch sẽ rồi mới đi ngủ. Từ đó về sau, răng của mèo con lúc nào cũng trắng tinh và chắc khỏe. Lời của cô. Qua câu chuyện về chú mèo con tập đánh răng, các bé có thấy thú vị không nào? Các bé nhớ nhắc bố mẹ mua bàn chải đánh răng và kem đánh răng cho trẻ em để chúng mình cùng đánh răng nhé.
Chú thỏ tinh khôn.
Có một lần, thỏ đến bên bờ sông bứt ngọn cỏ non nhai ngấu nghiến. Cá sấu ở gần đó nằm im, giả như không nhìn thấy. Thỏ yên trí ăn rau. Cá sấu liền giả bộ hiền lành, từ từ bò đến bên thỏ. Rồi đột nhiên, đớp gọn thỏ vào mồm. Thỏ đã nằm gọn trong hàm cá sấu. Cá sấu kêu lên.
Hu hu.
Ở trong họng, cốt làm cho thỏ sợ. Thỏ sợ quá, nhưng vẫn bình tĩnh tìm kế thoát thân. Thỏ nói. Bác cá sấu ơi, bác kêu hu hu, tôi chẳng sợ đâu. Bác mà kêu ha ha, thì tôi sẽ sợ chết khiếp đi mất. Nghe thỏ nói thế, cá sấu liền há to mồm kêu lên, ha ha. Thỏ nhảy phóc ra khỏi miệng cá sấu, rồi quay lại cười nhạo và chạy biến vào rừng. Lời của cô. Chú thỏ thật thông minh và nhanh trí phải không các bé? Khi bản thân bị rơi vào những hoàn cảnh nguy cấp, thì các con hãy bình tĩnh và tìm cách giải quyết nhé.
Chú vịt khàng.
Gà và vịt đều học lớp cô giáo Họa Mi. Gà nghe lời cô giáo. Khi đi đường, gà luôn đi bên tay phải, và gặp ai, gà cũng đứng lại khoanh tay chào. Còn vịt con thì chỉ thích chạy lăng xăng. Thấy ai,
vịt cũng hét toáng lên gọi tên ầm ĩ. Trên đường đi, thấy Bắc Ngỗng dẫn con ăn cỏ ở bờ ruộng. Đứng từ xa, vịt con ngóng cổ gọi Ngỗng con ầm ĩ, làm bé Ngỗng Út giật mình, suýt rơi xuống nước. Thấy vậy, bác Ngỗng bảo: "Cháu muốn hỏi ai thì đến gần và nói nhẹ nhàng, đừng đứng ở xa mà kêu toáng lên, như vậy là không tốt đâu." Trên lớp học cô giáo Hòa My dạy hát, các bạn ai cũng khen gà hát đúng giọng như cô dạy, còn vịt con thì gân cổ hát thật to, làm cô giáo nhiều lần nhắc nhở. Đến giờ chơi, vịt con cứ chạy lăng xăng từ góc xây dựng sang góc phân vai, rồi đến góc nghệ thuật và hét vào tai các bạn, làm các bạn đang chơi ở góc đều giật mình. Cô giáo lại phải nhắc nhở vịt, nhưng vịt con vẫn chứng nào tật nấy. Hôm cô giáo cho cả lớp đi tham quan cửa hàng bán đồ chơi. Khi vào cửa hàng, vịt con luôn mồm khen cái này đẹp, chê cái kia xấu. Cô giáo lại phải nhắc nhở. Trên đường về, vịt con lại chẳng đi theo hàng cùng các bạn và cô giáo. Vịt con cứ chạy lăng xăng và bị vấp ngã. Vịt con kêu toáng lên và gào khóc ầm ĩ. Cô giáo Họa My phải đưa vịt về nhà. Về đến nhà, vịt con thấy mẹ lại làm nũng, khóc to hơn. Một lúc sau, vịt con mệt quá ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy, vịt con chẳng nói được nữa. Mẹ phải đưa vịt con đến bác sĩ Sóc Nâu khám bệnh. Bác sĩ bảo: "Cháu bị khàn tiếng là do nói to, nói nhiều và hay khóc nhè." Vịt con nghe bác sĩ nói, lấy làm hối hận lắm. Vịt cúi đầu thầm nghĩ: "Từ nay về sau, mình không như thế nữa." Rồi vịt định hứa với mẹ điều gì, nhưng giọng của vịt đã khàn mất rồi, nên vịt chỉ kêu được mấy tiếng cạp cạp cạp. Lời của cô: chú vịt con không chịu nghe lời của cô giáo và mọi người. Cuối cùng, cậu bị ốm và bị khàn tiếng đấy. Các bé thấy bạn vịt có hư không nào?
Chú vịt tốt bụng.
Một buổi sáng, vịt con và mèo con cùng đi tới lớp. Vốn là đôi bạn thân, nên cả hai như hình với bóng, chẳng bao giờ giận dỗi nhau. Mèo con có phần lém lỉnh, tinh nghịch, còn vịt con thì hiền lành và chăm chỉ. Dọc đường, cả hai bỗng phát hiện ra một lẵng hoa rất đẹp, dường như ai đó đã bỏ quên. Mèo con hăm hở nhặt lên và reo vui: "Cậu xem này, lần đầu tiên tớ được cầm một lẵng hoa đẹp như thế này. Không hiểu ai đã bỏ quên nhỉ?" Vịt con băn khoăn: "Tớ nghĩ bọn mình nên canh chừng, kẻo đàn chim sẻ đến phá hỏng lẵng hoa mất. Chắc lát nữa chủ nhân của nó sẽ quay lại thôi." Mèo con, vịt con ngồi trong lẵng hoa, nhưng mãi chẳng có ai đến nhận. Mèo con ngập ngừng: "Sắp đến giờ học rồi, tốt nhất bọn mình mang theo lẵng hoa, rồi vừa đi vừa hỏi. Hay là người chủ này có nhiều lẵng hoa nên bỏ bớt một lẵng nhỉ?" Chẳng còn cách nào khác, nên đôi bạn đành mang theo lẵng hoa và tiếp tục đến trường. Đi ngang qua nhà bác gấu, vịt con quay sang nói với mèo con: "Mấy hôm nay bác gấu bị ốm, mẹ tớ đã dặn mang một ít mật ong đến thăm bác. Tớ muốn mang một bông hoa vào tặng bác gấu nữa. Có thể bác ấy sẽ rất vui và chóng khỏe." Nói sao làm vậy, vịt con nhanh nhẹn rút một bông hoa mang tặng bác gấu. Mèo con có vẻ không hài lòng lắm: "Sao cậu lại làm thế? Nếu không có người nhận thì lẵng hoa là của bọn mình chứ." "Nếu chủ của lẵng hoa có ở đây, chắc chắn người ấy sẽ đồng ý với tớ." Vịt con mỉm cười. Mèo con đành im lặng không phàn nàn gì. Một lúc sau, cả hai trông thấy anh em nhà Sóc đang tranh nhau món hạt dẻ. Chẳng ai nhường ai. Vì gia đình Sóc đông anh em, mà hạt dẻ vào mùa đông thì thật là hiếm. Vịt con rút mấy bông hoa thật đẹp, đưa cho chú Sóc lớn và nói: "Nếu cậu nhường hạt dẻ cho em Sóc nhỏ, tớ sẽ tặng cậu những bông hoa này." Vậy là mọi chuyện được giải quyết nhanh chóng. Cứ như thế, vịt con tặng hoa cho rất nhiều người, những người đang gặp khó khăn và cần sự giúp đỡ. Đến khi chỉ còn vài bông, mèo con cầm lấy lẵng hoa và bảo: "Chỗ còn lại là của tớ. Cậu thật lãng phí khi không giữ hoa cho mình mà đem tặng hết cho mọi người." Bẵng đi mấy hôm, những bó hoa mèo con mang về nhà rồi cũng héo tàn. Khi sang nhà vịt con chơi, nó rất ngạc nhiên khi thấy trong nhà vịt bao nhiêu là hoa rực rỡ. Thì ra, mọi người vẫn luôn nhớ lòng tốt của vịt con nên đã mang hoa tặng cho vịt. Lời của cô: khi được mọi người tặng hoa, vịt con đã mang hoa ra vườn trồng và chẳng bao lâu nó đã có một vườn hoa khoe sắc quanh năm. Bây giờ thì bạn mèo con mới hiểu, giúp đỡ người khác chẳng bao giờ là việc ngốc nghếch cả, phải không các bé?
Chú vịt xám.
Vịt mẹ dẫn vịt con đi chơi. Trước khi đi, vịt mẹ dặn: các con phải đi theo mẹ, theo đàn, không được tách ra đi một mình mà bị con cáo ăn thịt đấy. Đàn vịt con vâng dạ rối rít. Vừa ra khỏi cổng làng, chú vịt xám đã quên ngay lời mẹ dặn. Chú lẻn đi một mình, lang thang hết nơi này đến nơi khác. Cuối cùng, chú đến một cái ao có rất nhiều tôm cá. Đứng trên bờ nhìn xuống, chú thấy từng đàn cá, tôm bơi lội tung tăng dưới nước. Thỉnh thoảng có một con tôm cong mình nhảy tanh tách. Thích quá, chú nhảy xuống mò lấy, mò để. Lúc ăn đã gần no, chú mới nhìn lên nhưng chẳng thấy vịt mẹ đâu cả. Hoảng sợ, chú nhảy lên bờ gọi mẹ âm ỉ. Gần đấy có một con cáo đang ngủ, nghe thấy tiếng vịt kêu, cáo liền nhõm dậy, nó lẩm bẩm: chà, thịt vịt con ăn ngon lắm đấy. Hôm nay mình sẽ được ăn một bữa thịt vịt thật là ngon. Nói rồi, cáo đi nhanh về phía bờ ao. Khi cáo vừa đến nơi thì cũng là lúc vịt mẹ tìm thấy vịt xám. Trông thấy cáo, vịt mẹ vội dẫn vịt xám nhảy tùm xuống ao. Thế là vịt xám thoát chết. Từ đấy, vịt xám không bao giờ dám làm sai lời mẹ dặn. Lời của cô: thật may mắn là vịt mẹ đã đi đến cứu vịt xám kịp thời. Nếu không thì cậu ấy đã bị cáo gian ác ăn thịt mất rồi đấy.
Chú voi tốt bụng.
Một buổi sáng mùa xuân, trăm hoa khoe sắc, gà con vui vẻ gọi vịt con ra vườn chơi. Gà con rủ vịt con bắt sâu bọ, côn trùng có hại cho cây cối. Nhờ có mỏ nhọn nên gà con bắt sâu rất dễ dàng, nhưng vịt con không có mỏ nhọn nên không thể nào bắt sâu được. Thấy thế, gà con vội chạy tới giúp vịt con. Bỗng một chú voi con xuất hiện. Chú dùng vòi khều con sâu đưa cho vịt con. Vịt con và gà con cùng cảm ơn chú voi. Vịt con và gà con lại rủ nhau ra ao chơi. Chân vịt con có màng nên nó bơi lội rất giỏi. Còn gà con sơ ý nên bị ngã xuống ao. Vì không biết bơi nên gà con bị ướt sũng nước, lạnh đến phát run. May quá, chú voi lại đi tới. Chú cứu gà con lên, còn đùa nghịch dùng vòi phun đầy nước vào gà con và vịt con. Gà con và vịt con cười vang bỏ chạy. Còn lũ ruồi đậu trên lưng chú voi cũng phải hốt hoảng bay đi. Sau đó, voi con dùng kèn harmonica thổi. Chú thổi hay đến nỗi gà con và vịt con đang chơi vui cũng phải chạy đến. Những chú chim trên cành cây cũng ngừng hót để lắng nghe những âm thanh tuyệt vời mà voi con thổi. Gà con và voi con rất yêu chú voi tốt bụng. Chúng thích vui đùa và nhảy vào nằm trong lòng chú voi. Ở đó, chúng cảm thấy ấm áp và hết sức an toàn. Lời của cô: chú voi tốt bụng trong truyện thật đáng yêu và đáng khâm phục, phải không bé? Nếu chúng ta biết sống yêu thương, giúp đỡ mọi người, thì chúng ta sẽ được mọi người yêu mến đấy các bé ạ.
Chuồng chuồng kim cảm ơn.
Sáng nay trời đẹp, chuồng chuồng kim bay về đậu trên ngọn mồng tơi. Bé Hương lò dò đi đến đưa tay định bắt. Con vật cứ bay từ ngọn cây này sang ngọn cây khác. Người nó dài như chiếc kim khâu của bà. Cái đầu nhỏ tí cứ luôn ngút ngoắt.
Hai mắt nó bé như hai hạt vừng đen, cánh thì mỏng, trông như giấy bóng kiến. Được xếp ngang trên lưng con vật mới đẹp chứ. Nó bay nhanh và khôn là thế mà bé Hương cũng tóm được. Hai ngón tay chịch đuôi con chuồn chuồn, bé chạy vào phòng ông.
Cháu bắt được con này này ông ơi.
Ông nhìn con vật đang gập người, sập xòe đôi cánh nhỏ. Ông nói,
tội quá cháu ơi, nó đang khóc đấy.
Bé Hương hỏi ông,
sao cháu không nghe thấy?
Ông cháu mình không biết tiếng của nó mà. Nghe ông nói thế, bé Hương thỏ thẻ.
Mai kia cháu học thì biết ông nhỉ?
Ừ, học giỏi thì biết. Cháu thả nó ra, cho nó về với mẹ.
Mẹ nó ở đâu ông ơi?
Ở tít tận phía trời xa kia kìa. Bé Hương buông tay, chuồn chuồn kim loạn choạng bay. Đầu nó ngút ngoắt như nói lời cảm ơn bé Hương. Ông ôm lấy bé Hương vào lòng. Bé Hương vuốt chòm râu bạc của ông. Hai ông cháu cùng cười vui vẻ.
Lời của cô.
Ông đã dạy cho bé Hương của chúng ta một bài học. Hãy yêu thương và bảo vệ những động vật bé nhỏ, đáng yêu xung quanh mình đấy. Bé hãy ngoan ngoãn và biết vâng lời như bé Hương để bố mẹ vui lòng nhé.